Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Kính thưa trưởng tràng Lễ Hội Đường Tịnh Nghiêm. Kính thưa chư vị đồng tu. Hôm nay có cái cơ duyên đến đây thưa chuyện cùng chư vị một chút ít kinh nghiệm về cái phương pháp hộ niệm. Mà theo đúng như cư sĩ Hải Sơn là chúng ta đã có duyên lần thứ 8 rồi, tức là một năm chúng ta có một lần, lần này là lần thứ 8. Thì trước khi mà thưa với chư vị thì do mới phát hiện ra một cái chuyện hay từ cái lời giới thiệu của cư sĩ Hải Sơn, là trong vòng 8 năm qua chúng ta năm nào cũng nói chuyện hộ niệm. Và xin thưa thật là do ông cũng đã nói chuyện hộ niệm đến năm nay phải nói là trên 100 cuộc nói chuyện rồi. 200 thiện biết tới chưa không đếm, nhưng mà chắc chắn thì trên 100 cuộc nói chuyện rồi về hộ niệm. Trong khi ở đây thì chúng ta đã nói qua 8 năm, nhưng mà anh A Sơn nói rằng là cái người ra đi để lại những cái hy vọng vãng sanh vẫn còn ít quá. Và chính anh A Sơn đã nêu ra cái vấn đề là tại vì chúng ta ưa đổ thừa cho nhiều lý do quá mà chúng ta không chịu đổ thừa. Có một cái đổ thừa mà trong đó có liên quan tới cái trách nhiệm của một người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó chính là tự bản thân mình phải hiểu rõ pháp hộ niệm, tự bản thân mình phải hiểu rõ quy luật vãng sanh, tự bản thân mình phải biết điều nào cấm kỵ, điều nào còn phải làm trong khi mình xả bỏ báo thân. Trong khi mà mình xả bỏ báo thân, nắm cho vững tất cả cái yếu tố đó, thì khi đi hộ niệm với người ta, mình đem tất cả những cái đó mình trao truyền lại cho cái người sắp sửa ra đi. Họ làm đúng thì họ vãng sanh, họ không làm đúng thì không được vãng sanh. Như vậy thì cái pháp hộ niệm trợ duyên cho người vãng sanh là một cái phương thức đơn giản nhất, dễ dàng nhất, cụ thể nhất để cho một người khi xả bỏ bao thân này được trở về Tây Phương nhập phẩm. Nếu mà chúng ta không có vững cái phương pháp hộ niệm, cứ ý y rằng là ta đã niệm Phật 30 năm, 40 năm, 20 năm, mười mấy năm, thì khi coi chừng nằm xuống, những cái công đức mà mình niệm Phật trong mấy chục năm chẳng qua trở về trong tam thiện đạo. Ôi thôi cũng oan uổng cả một đời tu hành. Xin thưa thực, dám nói những lời này là thực ra đã trải qua một số kinh nghiệm đi hộ niệm cho những người hồi giờ chưa biết niệm Phật. cũng đã từng đi hộ niệm cho những người 30 mấy 40 năm niệm Phật, mà xin thưa thực cũng đã đi hộ niệm cho những người tự xưng là gần 70 năm niệm Phật. Mà cái gọi là ra đi để lại những cái chứng cứ để mà mình hy vọng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì nó có một cái chuyện hết sức lạ lùng. Nó không tùy thuộc vào cái thời gian chúng ta tu tập, nó không tùy thuộc vào cái công phu chúng ta hành trình giỏi hay dở đâu, mà nó tùy thuộc rất nhiều vào cái người nào nắm vững cái quy luật trợ niệm thành thực. Xin thưa thật chư vị, nó là như vậy. Hồi nãy anh Diệu Âm và anh Hải Sơn nói anh gặp một người chết đi vô hộ niệm, thì y tá chặn lại, cứ để tôi rửa, tắm rửa cái thân xác cho đàng hoàng rồi mới trao cho. Thì chính Diệu Âm này cũng đã đi hộ niệm cho một người, người đó cũng kêu Diệu Âm tới hộ niệm. Nhưng mà trước khi kêu Diệu Âm tới đã đem ông cụ ra tắm rửa sạch sẽ, đánh phấn thoa son đàng hoàng, thay áo thay quần đàng hoàng, rồi để trên giường nằm ngay ngắn, rồi mới kêu Diệu Âm tới hộ niệm. Mà xin thưa thật với chư vị, cái người mà tắm đó không phải là một người cư sĩ, mà là một người đã xuất gia, rất là mến cái phương pháp hộ niệm, cũng là có từng niệm Phật. Nhưng mà sau cùng chính người phụ thân của mình ra đi, thì vị đó đã làm như vậy rồi mới kêu Diệu Âm tới. Khi Diệu Âm tới niệm Phật chưa được tới 4 tiếng đồng hồ là thôi được rồi đó, ngưng đi, để cho nhà hoàng người ta tới chích thuốc chống rã thần để người ta làm lễ. Chư vị thấy coi nó oang uổng biết làm bao nhiêu, quá sức oang uổng. Tại vì sao vậy? Tại vì không có kinh nghiệm về hộ niệm, không nắm vững những cái quy luật trợ niệm, không biết cái đường nào để an toàn vãng sanh. Cho nên nhiều khi cứ tưởng là trợ niệm hộ niệm, nhưng mà vô tình đã sử dụng những cái phương thức của người đời, của thế gian áp dụng vào chuyện cứu độ người thân của mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, lạ lùng vô cùng. Diệu Âm đã từng đi hộ niệm cho những người mình xác nhận rằng mình không có một cái yếu điểm nào là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hết. Nhưng mà sau đó nghe đăng trên báo là người thân của tôi ra đi an nhiên tự tại, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà thực ra chính Diệu Âm đã thấy người đó đã bị mê man bất tỉnh vì chất mọt phi, ra đi trong bệnh viện mà kêu là an nhiên tự tại ra đi, vô cùng đau đớn, vô cùng oan uổng, vô cùng tai hại. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, tu hành trong cái thời mạt pháp này khó lắm, không phải dễ đâu. Về lý đạo ta có quyền nói oan oan, ta có quyền đưa ra những cái câu văn vi diệu cao siêu vô cùng. Do ông ngồi đây nói chuyện với chư vị cũng đang dùng cái vọng tưởng mà nói, chứ chưa chắc gì ông đã ngon lành, nói lâu quen miệng. Nhưng khi nếu mà lúc nằm xuống không có người trợ niệm cho Diệu Âm cũng phải đành chào thua. Vì sao vậy? Nghiệp chướng của chúng ta quá lớn rồi, quá lớn rồi. Mấy chục năm tu hành ở tại cái cõi ta bà trong cái thời mạt pháp này. Xin thưa với chư vị, không địch lại cái nghiệp trước mà chúng ta đã kết tập nó từ trong vô lượng kiếp đến bây giờ đâu, chắc chắn không địch lại. Những cái năm mà mình kiết thắt niệm Phật như thế này, cái công đức này không bù đắp được cái thân mệnh của chúng sanh mà mình đã xé thân người ta ra, ăn thịt độc, banh ruột người ta ra, tìm miếng thịt nạc độc, nhất định không bù được đâu. Muốn biết chuyện này, chư vị cứ tự hỏi lấy mình đi. Một người bạn thân của mình nói một lời sơ suất với mình thôi mà mình căm thù họ như thế nào. Mình là người biết tu đó nhé, mình là người biết đạo đó nhé. Một người hàng xóm hay là một người nào đó 20 năm trước làm cái gì sơ suất với mình, nhiều khi chưa đụng đến móng tay của mình, nhưng mà cái sự sơ suất của họ mình còn để trong tâm, còn tìm cách mà hãm hại lại mới đã cái nương này, thì huống chi trong lúc chúng ta vùng tu đã banh thay xé thịt chúng sanh ra để mà lo được cái thân này, trùng trùng những cái sinh mệnh chúng ta đã sát hại họ như vậy đó. Xin thưa với chư vị, khi trở về gọi là cái linh hồn, cái thần thức, thì cái thần thức nào cũng mê hết á. Chỉ khi nào mà ngộ ra, trở về cái chân tâm tự tánh rồi, thì cái thần thức đó nó mới xá được, nó mới bỏ được, nó mới không còn tị hiềm nữa, không còn câu chấp nữa, không còn căm thù nữa, để trở về Tây Phương Cực Lạc thành đạo. Vô lượng vô biên chúng sanh đang ở trong cái trạng thái đó đó, trạng thái mê mờ, trạng thái thù hằn, cái trạng thái mà gọi như ăn miếng trả miếng. Anh lấy thân mạng của tôi sẽ lấy lại thân mạng của anh. Anh lấy tiền tài của tôi, nhất định tôi phá nhà của anh ra, tôi đòi cho được. Chính vì những cái cảnh tượng này nó đã quá nhiều rồi, đang chực chờ khi mà mình nằm xuống họ sẽ ra tay. Bây giờ để chúng ta còn đang khỏe, không ai có quyền dám ra tay với chúng ta được hết. Nhưng mà khi nằm xuống rồi, xin thưa thật, bây giờ có những người cầm cái máy bấm đang bấm bấm, lúc nằm xuống rồi quý vị bấm không được nữa đâu. Bây giờ để chúng ta còn niệm câu A Di Đà Phật, nhưng mà khi mà buông xả bao thân chưa chắc gì chúng ta đã niệm được một câu A Di Đà Phật. Bây giờ đây chúng ta lạy Phật, chưa chắc gì lúc đó chúng ta chấp được công tay. Mà xin thưa thật, nhiều cái cất ngứa công tay tất cất cục không lên. Chính vì thế mà ta biết được cái câu chuyện này, xin chưa vậy phải lo trước, phải lo trước. Nếu mà để quá trễ chịu thua. Nếu mà mình đi tu thế này, chỉ cần khởi ra một cái tâm niệm ý lại tự cao, nghĩ rằng là mình có đủ công đức, khi mà nói lên tiếng đủ tức là thiếu, thiếu đến tàn tệ, thiếu đến không cách nào có thể bù lại được. Cho nên mong như vậy, đừng bao giờ nói đủ, mà phải nói, phải lo dữ lắm. Lo để gì? Nhất định chính bản thân mình không đủ khả năng vượt qua ách nạn của nghiệp trước, không đủ công đức bù đắp cho oan gia trái chủ. Thì bây giờ đây, một là hãy dùng cái lòng khiêm nhường tối đa, chi thành chi kính niệm câu A Di Đà Phật. Thì nhờ cái lòng chi thành chi kính và khiêm nhường đó, một câu A Di Đà Phật mình niệm lên, nó có công đức nhiều hơn là cái lúc mà mình cho mình ngon rồi, mình cho mình đủ rồi, mình cho mình cao rồi. Như vậy thì dùng cái nào mà mình tu cũng y hệt như thiên hạ, nhưng mà mình tạo được cái công đức cao hơn một chút, Để chi? Để mình gom tường những cái công đức đó hồi hướng cho những vị oan gia trái chủ, hồi hướng cho tất cả những cái gì mình làm sai lầm, và hồi hướng về Tây Phương, cốt nhặt từng chút như vậy để mình gửi về Tây Phương. Và bên cạnh cái lòng chí thành chí kích của mình cảm ứng được, một là cảm ứng được đại nguyện của A Di Đà Phật để cho Ngài thương tình phóng quang tiếp độ chúng ta, mà trước đó chúng ta phải cảm ứng, làm sao cảm ứng, cảm động được những vị mà mình đã sơ suất làm sai lầm với họ. Họ nương tình, họ tha thứ. Tha thứ không hết thì tha thứ một nửa cũng được. Nếu mà tha thứ 70% thì càng hay, càng nhiều càng tốt. Và nhờ cái lòng chí thành chí kính này, mình mới được sự gia trì bảo vệ của chư thiên long hộ pháp, của chư vị Bồ Tát ta giúp cho mình. Nhờ như vậy mình mới cái có khả năng tránh được, dòng không nói là tránh 100%, tránh được phần nào hay phần đó. Tại vì chư vị nên nhớ thế này, cái nhân quả của chính chúng ta chư Phật không giải quyết được. Chư Phật không giải quyết được cái chuyện nhân quả của chúng ta, tự chúng ta phải giải quyết vấn đề nhân quả của chúng ta. Chính vì thế mà giả sử như dầm nói oan gia trái chủ chúng ta nó có 1.000 vị, mình năn nỉ cho được 700 vị, giả sử như vậy mình còn 300 vị. 300 vị đó mà họ quyết lòng trả thù thì chư Bồ Tát cũng đành chịu thua, tại vì đấy là nhân quả của chính mình chứ không phải là nhân quả của người nào khác. Chư Phật không có thể xen vô được. Nhưng mà có cái chỗ này, khi mà chư vị Bồ Tát, chư Phật gia trì cho chúng mình, để các ngài có từ bi hy xả, cái năng lực của các ngài búa ra, cái công đức của các ngài búa ra, cái quang minh của các ngài búa ra, quang minh của các ngài búa ra, cảm ứng được với chư vị đó mạnh hơn mình. Nhất là những người mà biết được chỗ này, biết được chỗ này quý vị có thể thực hiện. Những người mà nhập thân đó, bị nhập thân đó, bị oan gia trái chủ mà nhập thân đó, chính mình tới nối với người oan gia trái chủ đó, người ta không nghe, mà chúng ta tìm một vị tăng, một vị cao tăng đức độ, ngài cũng nói giống y hệt như vậy đó, nói chư vị ơi thôi buông đi, đừng có nên báo thù nhau nữa. Lời nói giống hệt nhau, nhưng mà vì uy đức của các ngài cao hơn ta, các ngài nói nhẹ một câu, tự nhiên những người đó biết vâng lời, thôi lặng lẽ buông ra, không phá hại nữa. Thì nếu mà chúng ta chân thành chí kính mà niệm Phật, được sự gia trì của chư Thiện Long Hộ Pháp, của chư Phật, thì nhờ cái đức của các ngài, nhờ cái quang minh của các ngài mà làm cho những vị quyết lòng, thay vì phải báo hại ta đi xuống tà mắt đạo, các ngài cảm động âm thầm niệm Phật với ta. Nhờ như vậy mà ta mới có cơ hội. Coi gì, một người tội chướng sâu nặng, nghiệp chướng tràn trề, mà được đi về Tây Phương một đời thành đạo, thì trong pháp môn niệm Phật gọi là đới nghiệp vãng sanh. Thực sự đối nghiệp vãng sanh hoàn toàn khác, gọi là chứng đắc thành đạo. Hai cái pháp này nó khác nhau. Chúng ta nói chứng đắc, thực ra chúng ta chứng đắc không được, tâm chúng ta vọng quá. Nhưng mà chúng ta đối nghiệp vãng sanh, đối nghiệp được. Muốn đối nghiệp vãng sanh thì làm sao cái nghiệp không phá chúng ta. Muốn vượt qua tất cả những cái chướng nạn mà mình đã gây cho chúng sanh, tức là coi như không trả được cái nợ nhân quả, thì bắt buộc cái nhân quả nó không báo hại chúng ta. Chúng ta đi qua trên cái nhân quả đó, trở về Tây Phương.
Khi trở về Tây Phương rồi thì thần thông đạo lực A-di-đà Phật cho chúng ta đầy đủ. Chúng ta lúc đó mới bắt đầu vì chúng sanh chịu khổ, vì chúng sanh đã bị chúng ta hãm hại, trở về tất cả các cái quốc độ, tìm cách cứu độ họ, giúp đỡ họ, dẫn dắt cho họ trở về Tây Phương. Chúng ta trả cái quả báo chúng ta bằng cái hình thức này rất là hay, rất là tuyệt vời. Chính vì thế mà có nhiều lần Diệu Âm thường hay nhắc nhở với những vị mà Nam Mô A Di Đà Phật, xin cho con được hết nghiệp, xin cho con được hết tất cả những cái chướng nạn, coi như là hết nghiệp rồi để vãng sanh. Thì ông thường thường là thành khẩn khuyên chư vị đó không nguyện hết nghiệp mà chỉ nguyện vãng sanh, tại vì tất cả đều ở từ cái lời nguyện của mình mà sinh ra hết. Mình nguyện như thế nào mình phải thực hiện như vậy, thực hiện không được thì chính mình phải ở lại trong cảnh tử tử sanh sanh này để mà thực hiện cái ý nguyện đó. Chính vì thế mà nhiều khi mình tu hành nghiên cứu không kỹ, nguyện cho hết nghiệp thì vì đến lúc nào chúng nghiệp của mình còn, nghiệp của mình còn thì bắt buộc phải theo nghiệp để mà thọ báo, mà đã theo nghiệp thọ báo thì quyết không thể nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Chính vì thế mà sở khởi qua dầm xin nhắc nhở với chư vị, trong pháp hộ niệm cũng như pháp niệm Phật của chúng ta nó có ba điểm rất là quan trọng, nhất định phải đi cho đúng, đừng có ly ra một ly một tấc nào hết, thì hy vọng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc của chư vị cao nhất. Mà sợ rằng là chúng ta vẫn nhớ điểm ba, ba điểm này mà vẫn đi sai. Ba điểm này là gì? Cái thứ nhất là niềm tin. Đi hộ niệm cho người ta cũng là chỉ để hướng dẫn cho cái người bệnh đó làm sao phát khởi cái niềm tin cho được, làm sao mà dụ cho được cái người sắp mất đó khởi phát cái tín tâm vững vàng. Xin thưa với chư vị, cái niềm tin này không đòi hỏi là chúng ta phải tu 50 năm, không có loại trừ một người mới tu 2 ngày. Nên nhớ cho kỹ cái điểm này, pháp môn niệm Phật lạ lùng lắm, tin phải tin cho vững. Phật dạy một phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng, nhưng hễ còn một hơi thở mà còn phát được niềm tin vững vàng là được rồi. Dựa vào cái hơi thở thứ hai phát khởi nguyện vãng sanh Tây Phương liền lập tức, nguyện cho tha thiết, nguyện cho chính chắn, nguyện cho vững vàng, nguyện cho thật nguyện tha thiết vãng sanh. Cho nên thường thường tôi đi hộ niệm, tôi nói với những người lơ lơ là tôi nói hãy nguyện vãng sanh về Tây Phương, nguyện thèm đi về Tây Phương mà cầu A Di Đà Phật đến rước mình mà cầu tôi rơi nước mắt vậy thì mới gọi là thực sự cầu vãng sanh, mới thực sự là cầu đi về Tây Phương Cực Lạc. Chứ tôi nói trời ơi tại sao tôi tu 30 năm mà sao bây giờ vọng tưởng của tôi còn nhiều quá, tôi đi dễ rồi, dễ quá rồi, giờ phút này mà không nguyện vãng sanh lại nguyện cho hết vọng tưởng, dễ rồi, dễ rồi, coi chừng lạc đường rồi, lạc đường rồi. Cho nên khi mà đi hộ niệm cho một người, nhiều khi nếu mà chư vị có kinh nghiệm có thể đoán được bao nhiêu phần trăm người đó vãng sanh. Dựa vào đâu? Dựa vào cái niềm tin của người đó và dựa vào cái sức nguyện vãng sanh của người đó. Hai điểm này, xin thưa chư vị, hai điểm này chúng ta đã đoán được. Còn điểm thứ ba là gì? Điểm thứ ba là đoán được người đó đi vãng sanh về Tây Phương được cái phẩm nào, mà phẩm nào cao hay thấp là phải đi về Tây Phương trước mới được đoán, chứ chưa về Tây Phương không được đoán đâu. Như vậy thì nếu mà một người nào đó có khoe rằng anh yên chí đi, Tôi niệm Phật đến nay 50 năm rồi. Tôi tin tưởng tôi sẽ đi về tới thượng phẩm. Tôi xin thưa thật, 1% tôi không dám đó. Tại sao? Tại vì khoe chi cái công trạng của mình trong mấy chục năm qua, sự khoe đó đã ứng hiện trong tâm của người đó. Một vấn đề đối chư vị là vấn đề gì? Ngã mạn. Đúng, ngã mạn. Nếu mà mình tới mình hồi niệm cho một người, anh yên chí đi, tất cả các pháp tôi nghe hết trơn rồi, tôi thùng hết trơn rồi, anh khỏi lo đi. Xin thưa thật, nếu biết rằng người đó đã trải qua 60 năm tu hành, mình cũng không dám đón vãng sanh. Vì sao vậy? Ngã mạn. Nếu mà chư vị nghe những cái lời nói của do mày là nghe những sách gì do thường được kể lại những câu chuyện có thật đại xảy ra. Tại sao do thường hay nói những chuyện có thật như vậy? Tại vì nói những chuyện có thật như vậy mới có những người làm chứng cho do rằng là chuyện này do không phải là tự dựng lên để mà nói. Thường thường rất nhiều người dạy về đạo ưa dựng lên những chuyện giống như những chuyện của La Fontaine, những chuyện có tưởng biểu trưng, rồi từ đó bắt đầu khai thác một lý đạo nào đó. Tốt lắm, tốt, tốt lắm chứ không có phải là xấu đâu. Nhưng mà thực tế hay không? Không thực tế. Bây giờ chúng ta là hàng phàm phu rồi chứ vậy ơi. Những cái điều gì mà không thực tế nhất định sẽ làm cho chúng ta khổ sở lắm. Nếu mà giả sử đời sau chúng ta hướng những cái thông minh, những cái trí huệ của cái đời này, những cái bố thí, những cái mà mình làm đức, làm phước trong cái thời này để hướng một cuộc đời có nhiều phước báu trong cõi nhân thiên. Xin thưa thật, rồi rốt cuộc cũng không đi tới đâu hết, cũng bị đọa lạc. Tại vì thường thường cái phước báu đó chỉ biểu diễn cho thế hạ về cái phương diện đó mà thôi, là chút giàu có, chút thông minh, chút trí huệ nào đó mà thôi. Nhưng mà trải qua một cái đời tiếp nữa, chúng ta sẽ hiểu, chúng ta sẽ biết họ đi về con đường nào. Chính là tam thế oán đó chư vị. Cho nên thưa thật với chư vị, mình đã gặp được câu A-di-đà Phật. Mong chư vị phát thệ, phát thệ cho tha thiết, cho chân thành, cho chí thành, cho chí kính làm một đời này. Khi xả bỏ vào tâm phải đi về Tây Phương Cực Lạc cho được, nhất định không được đi con đường nào khác hết. Nắm cho vững đi. Nếu mà chư vị thực hiện được như vậy thì gọi là nguyện vãng sanh tha thiết. Nếu mà chư vị không quyết định được như vậy, bây giờ có nguyện gì nguyện? Một ngày quý vị nguyện cho mấy chục lần đi nữa, nguyện cho con đường vãng sanh, nguyện gì nguyện nữa? Xin thưa thượng, nguyện đó là nguyện thử, nguyện đó là nguyện không thành thật, nguyện đó là nguyện để thử mình, ghét mình. Và xin thưa, tự mình chịu lấy cái ách nạn. Là tại sao mình cuối cùng không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc? Đó, như vậy thấy rõ ràng không? Cư sĩ Dòng nói, và cư sĩ Hai Sơn dần dần là nói về hộ niệm. Dòng đang nói về cái gì? Tin. Dòng đang nói về cái nguyện. Đi tới chỗ nào dòng cũng nói hai vấn đề này rất là quan trọng. Nếu mà chư vị đưa hai vấn đề này quan trọng rồi thì lúc đó tự nhiên một người nào đó cằn nhằn với ta, ta cũng buồn luôn. Một cái sự việc nào mà thất bại trong đời, chúng ta cũng buồn luôn. Những cái gì mà khổ đau trong cuộc đời này, chúng ta cũng buông luôn. Tại vì nhất định phải buông những cái chuyện này, thì ta mới gọi là nguyện tha thiết được đi về Tây Phương. Chứ nếu mà chúng ta còn giữ cái chánh niệm trong tâm thì cái nguyện kia chẳng qua là cái nguyện. Cái âm thanh, cái lưỡi của ta nó quen rồi, nó nói cái giọng như vậy, chứ không có khác gì hết. Chính vì thế mà yếu tố để mà chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nó không có cái gì khác hết. Muốn làm cái chuyện này thì phải bỏ cái chuyện kia, làm cái gì, làm một chuyện thôi, làm một điều thôi, thì tự nhiên nhất định cái chuyện đó nó thành viên mãn, nó không trở ngại. Làm mà hai cái thì cái này nó thành một nửa, cái kia nó thành một nửa, một nửa cái đó thì một nửa cái này chúng ta chỉ có 1/4 thôi, cái kia nó là 2/2 rồi, nó cộng với 1/4 nữa, 3/4 nó dồn lại 1/4 mình đi về Tây Phương, 3/4 nó sẽ diêm 1/4 đó xuống trong vùng nhơ liền. Quý vị có hiểu giọng nói đơn giản lắm, không có nói gì cao đâu. Cái nguyện mình có một nửa, tức là mình có một nửa thôi, mà mình miệng láo nữa, mình còn chấp cái kia nữa, thì cái nguyện đó nó chỉ còn có một nửa nữa thôi, tức là còn nguyện kia là nguyện láo. Nhưng mà cái nửa của phần này nó gia nhập với hai nửa kia, nó thành được ba nửa, ba nửa nó làm một nửa này bị tiêu. Mà khi mình nằm xuống rồi, xin thưa với chư vị, tại vì oan gia trái chủ biết rằng là người không muốn vãng sanh về Tây Phương, mà không muốn vãng sanh Tây Phương, thì nhất định người này khi xả bỏ bao tâm cũng chỉ là một phàm phu tục tử. Một phàm phu tục tử thì làm sao trả nợ sanh tử của tôi, làm sao trả nợ sinh mạng của tôi. Như vậy thì làm sao tôi được quyền tha những người này, làm sao tôi được quyền để cho người này sau cái thời gian đó lại dùng những cái gọi là cái ác tâm đó để tiếp tục hại chúng sanh nữa. Cho nên người ta không tha đâu. Còn nếu mình quyết lòng mình đi về Tây Phương thì rõ ràng họ cảm động. Cảm động vì sao? Vì những người này đã thành tâm sám hối, ngày ngày đêm đêm thành tâm sám hối. Và tôi thấy rõ rệt, anh này sám hối thiệt. Anh nghèo quá, không có chiếc xe hơi, nhưng mà thực sự anh ngồi tại nhà tranh thủ từng giờ niệm câu A Di Đà Phật. Anh niệm xong rồi anh còn vọng tưởng, nhưng mà vọng tưởng rồi anh thấy anh sám hối, anh biết rồi, anh đã chí thành chí kính mà tiếp tục coi như bòn mốt từng chút công đức. Và sao nữa, có một chút công đức nào anh đều hồi hướng cho oan gia trái chủ, tức là hồi hướng cho chết những người mình hại họ. Cái công đức của mình quá nhỏ, không có lớn. Tại vì sao? Mình không có trí huệ, mình không có phước báu, mình không làm được một đại công đức như các vị đại Bồ Tát, các vị đại cao tăng. Nhưng mà là do cái lòng thành của mình, cái lòng thành của mình chia một chút xíu thôi, nhờ cái chính cái lòng thành, cái trí kiến này mà nó cảm động, cảm động với những người mà mình hại họ. Tức là mình sát hại cá sinh mệnh họ, mình trả lại có một chút thôi, nhờ cái lòng thành đó mà cảm ứng. Chư vị có hiểu chỗ này không? Tôi ví dụ đơn giản, một người đem tới 1.000 đô la cho một người ăn mày, mà liền một người bắt ra ngoài đường, lượm đi, nếu mà trở lại làm sao, ta đã chết. Chứ vì nghĩ coi, một người ăn mày nó cầm một cái 1.000 đô la đó, người ta có rơi nước mắt hay không? Còn nếu một người rất nghèo, nghèo đến nỗi mà mua chỉ một ô bánh mì thôi, mà bây giờ đói quá thôi, tôi chia anh một nửa, tôi một nửa, mà mình quỳ xuống thành tâm, biết không? Mình nghĩ coi, ổ bánh mì đó có chừng cảm ứng hơn cả 1.000 đô la, đúng không? Chúng ta dùng cái phương pháp này để mà gỡ nạn cho chính chúng ta, để mà chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, để mà chúng ta sau đó mới đủ khả năng đi 10 phương pháp giới, cứu độ oan gia trái chủ, cứu luôn ông bà cha mẹ của ta. Xin thưa thật với chư vị, ông bà cha mẹ cửa quyền thất tổ, nhiều đời nhiều kiếp chúng ta vì vùng dạy đường tốt đã chui vào trong tam ác đạo nhiều vô cùng nhiều, nhiều dữ lắm chư vị ơi, không phải ít đâu. Trở lại cái vấn đề hộ niệm, xin thưa với chư vị, một mình dự âm này không thể nào mà đi quán bá
cái pháp hộ niệm cho cùng khắp được. Chắc chắn dư âm thành tâm khuyên chư vị, tự mỗi người của chúng ta hãy cố gắng đóng vai làm một hành giả thì tuyên dương pháp hộ niệm này ra. Hồi nãy khi ngồi ở dưới nghe anh Vũ Âm, anh Hải Sơn, anh đứng nói chuyện, tôi mừng vô cùng. Vì thực sự cách diễn giải của cư sĩ Hải Sơn đúng là một hành giả đang nói về hộ niệm. Và cái cách diễn giải của anh Hải Sơn sẽ rất có hiệu quả. Cái đây là thành thực, không dám nói thiệt, cũng không dám nói quá đà đâu. Những người có khả năng như vậy hãy mạnh dạn phát tâm đi làm đạo. Chỉ có như vậy. Ta mới cứu được người. Ở bên Âu Châu, ở bên Âu Châu á, có một vị kia phát tâm hộ niệm. Cái thành quả của anh rất là tốt. Thì khi anh ta vừa mới phát tâm, nói chứ phải, chúng sinh trong thời này nghiệp chứng sâu nặng lắm, mình tổng sức ra cứu mà cứu không được. Không dễ đâu. Chữ tổ sư nhiều khi các ngài muốn cứu chúng sanh mà các ngài nhiều khi phải quỳ xuống mà lạy chúng sanh, nhưng mà chúng sanh cũng không nghe. Ta thì phàm phu, ta hiểu được cái hoàn cảnh của phàm phu. Có những người có một chút lòng từ bi, thấy pháp hộ niệm hay quá, phát tâm ra cứu người. Thì vừa mới phát tâm ra thì bị chướng nạn, làm cho họ nhiều khi phải rơi nước mắt. Bây giờ đây xin chư vị phải hiểu cái tâm trạng này, hãy thương yêu nhau. Tìm cách cứu nhau đi. Muốn cứu được người thân của mình thì tha thiết xin chư vị phải nghiên cứu cho thật kỹ
cái pháp hộ niệm đi. Nó để cứu người thân, mà thực ra cũng để cứu cho chính mình đó. Đừng nên để sơ suất nhiều quá. Tôi ví dụ, trở lại cái vấn đề phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người cứ nghĩ rằng phát nguyện như vậy đơn giản quá, đâu có gì cao siêu đâu. Vô tình khi họ nói như vậy là từ họ diễn tả cái trạng thái phát nguyện của họ, nó lật lạc, nó hững hờ, nó không có gì gọi là tha thiết hết. Vì không có cái chuyện vãng sanh về Tây Phương quan trọng, vì không có cái sự phát nguyện này là quan trọng, cho nên bên cạnh đường tu của họ, người ta cũng chấp quá nhiều, người ta cũng dính quá nhiều. Có một chút xíu gì xảy ra trong cuộc đời này bất như ý là cái tâm giận hờn đã nói ra rồi, là cái tâm phiền não đã nói ra rồi, mà đâu phải nói một lần hai lần đâu, nói quá nhiều lần thì làm sao mà mình về Tây Phương Cực Lạc đây? Thì khi mà mình bệnh xuống, cái phiền não nó cũng xảy ra cả hàng ngàn lần hơn lúc chúng ta bình thường. Cái nỗi đau, cái đau của những người xả bỏ báo thân, nó đau hàng ngàn lần những cái đau mà mình cảm thấy hàng ngày. Làm sao mình vượt qua đây? Thì xin thưa với chư vị, khi lúc đó còn tâm nguyện nào nữa để mà mình đi về Tây Phương? Rồi ba cái điểm gọi là cái tôn chỉ của pháp môn niệm Phật là tín, là nguyện, và cái điểm nữa là trì danh niệm Phật. Lúc đó làm sao mà chư vị mớ được lời, niệm được câu A-di-đà Phật một cách đúng đắn thành thực đây? Rõ ràng không? Cho nên tín hành nguyện vãng sanh quá đơn giản, quá nhẹ nhàng, mà chỉ vì người, nhiều người không hiểu thấu được cái đạo lý đại vi diệu trong cái ba tín nguyện hành, nguyện hành này, cho nên đi lạc pháp môn, lạc quá nhiều. Có nhiều người cứ tới nói với tôi làm sao niệm Phật cho nhất tâm bất loạn. Có nhiều người trước khi xả bỏ báo thân rõ ràng còn chỉ có 5 ngày nữa, 3 ngày nữa là chết, mà nói tôi bây giờ đây tôi vẫn chưa có nhất tâm bất loạn, làm sao đây? Sai rồi, sai rồi. Thực sự đã đi lệch rồi. Lệch cái chỗ nào? Lệch với căn cơ của một người phàm phu tục tử. Giờ ông này đi nói chuyện là nói với hàng phàm phu tục tử. Không biết chư vị ở đây có chư vị nào là Bồ Tát tái lai, xin các ngài chứng minh cho dòng đồng ý với dòng ông là hàng phàm phu tục tử, phải tu theo cách của hàng phàm phu tục tử nhất định. Một vị Bồ Tát ứng hiện vào phàm phu tục tử, họ cũng phải tu theo cách phàm phu tục tử. Có như vậy họ mới hướng dẫn những cái đoàn phàm phu tục tử này một đời này vượt qua tự tử sạch sạch. Họ không dám nói gì tới cái căn cơ cao thượng của họ đâu. Tại vì nếu họ nói những cái điều căn cơ cao thượng của họ thì biến cho hàng phàm phu tục tử chung quanh trùng trùng điệp điệp sẽ vọng tưởng, sẽ sai lầm. Cho nên chư vị hôm nay quyết lòng đi cứu người,
vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì nhất định ta gặp một người, nếu có duyên, khuyên cho người ta nghiên cứu pháp hộ niệm trước.
Dòng bắt đầu học Phật bằng câu A-di-đà Phật.
Khi niệm Phật rồi mới phát hiện ra
pháp hộ niệm cứu được một hàm phàm phu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
Rồi khi nghiên cứu vô trong pháp hộ niệm mới thấy thực sự pháp hộ niệm đã thực hiện đầy đủ pháp môn niệm Phật, mà thực hiện cho hàng phàm phu tục tử tội chứng sâu nặng, để một đời vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vô tình mới nghĩ rằng cái pháp mà đơn giản nhất, cái pháp dễ dàng nhất này lại là cái pháp tối thượng mà mình không hay. Tại vì chỉ có pháp tối thượng mới cứu được những người tối tối hại. Một người tối tối tội, một người tối tối hà kinh, trở về Tây Phương thành Phật.
Không phải là pháp tối thượng không thể nào cứu nhà hà hạ kinh phàm phu. Phàm phu sắp sửa đi vào tam ác đạo, chịu nạn và kiếp, trở về trên Tây Phương một đời thế nào được.
Khi mà chư vị hiểu được cái chỗ này rồi mới thấy mình làm sao phải khuyến tấn cái người bệnh đó phát tâm tin tưởng cho vững vàng.
Dòm nói
đi nói lại bao nhiêu lần cũng chỉ ba cái điểm này mà thôi. Nếu chư vị nào nghĩ rằng bây giờ đây mình tu như thế này mình không được vãng sanh đâu, thì chư vị đừng nên niệm Phật nữa làm chi, uổng lắm.
Đi làm phước đi. Tại sao? Làm phước thì đời sau mình hương phước.
Chứ niệm Phật mà mình nói niệm Phật không được vãng sanh đâu, mình phát tan cái niềm tin về pháp niệm Phật của người khác, mình chịu nạn.
Xin thưa với chị, phải tu mà sới mình chịu nạn.
Mình đánh giá cái nguyện vãng sanh, nguyện gì mà nguyện? Chỉ niệm chứng trang trời, nguyện bao giờ mới vãng sanh, mới vãng sanh được, đâu dễ gì thành Phật. Mình tha đừng tu,
mình đi bố thí đi, mình đi giúp người nghèo khổ đi.
Để chi? Để cho mình có cái phước, gọi là phước hưởng phước. Hưởng phước sau này
mình có cái thân thế an khang tráng kiệt. Mình bố thí tiền đi, mình để sau này mình có được tiền tài,
mình hưởng cái
phước báo đó
trong cảnh nhân thiên.
Còn hay hơn là mình niệm Phật mà mình nói sai lời Phật dạy.
Làm sao mà nguyện vãng sanh về Tây Phương làm chi? Tại sao cũng cao ngã mạng như vậy? Mình đưa ra một cái niềm sai lầm,
làm cho những người đang niệm Phật mà cái tâm người ta chưa vững, ta đổi đi cái hướng vãng sanh Tây Phương, đoạn mất cái huệ mạng của họ.
Xin thưa thực Pháp Đảnh, Ngài Quang Đảnh Pháp Sư nói như thế này,
nếu mà mình niệm Phật mà nói những lời sai lầm thế này, phá tan mất niềm tin người khác, mình niệm Phật càng nhiều cố chừng
địa ngục đang chờ rồi. Đây là lời của Ngài Quán Đánh Đại Sư nói chứ không phải dòm nói.
Cho nên xin thưa với chư vị, có một lần có một cái gia đình nọ đi tới chùa niệm Phật, một người kia nói chư vị là Phật tử tại gia, nghiệp chứng sâu nặng, làm gì mà niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương, công cao ngạ mạn như vậy. Vì làm phước làm thiện đi, để đời sau tu tiếp, hưởng phước mà tu tiếp. Nói một câu như thế này, phá tan con đường vãng sanh của người ta rồi.
Phá tan rồi,
mình biết người ta không vãng sanh, dối vậy sao? Mình có thiên nhẫn không? Mình có tha tâm tông không? Mình cứ biết được vô lượng kiếp người ta đã tu như thế nào chưa? Tại sao mới nhìn thấy cái hình tướng của trong một đời này dám đoán rằng tương lai không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, trong khi ông A Xà Thế, vua A Xà Thế giết cha hại mẹ, sau cùng sám hối niệm Phật, vãng sanh chúng thượng phẩm chúng sanh. Tại sao con thấy như vậy? Vì ông đã từng đi hộ niệm cho những người, xin thưa với chư vị, chưa có pháp danh. Biểu dòng cho pháp danh, dòng không có dám cho pháp danh, làm sao cho? Nhưng mà người ta ra đi thổi tướng bất khả tư nghị. Tại vì sao vậy? Tại vì chỉ còn có mười mấy ngày gặp được pháp môn niệm Phật, chú trò niệm Phật, họ thèm vãng đến từng giờ từng phút. Họ niệm Phật, quyết lòng niệm Phật đến nỗi không dám ngủ nữa. Có nhiều người mệt quá mà khi nghe tới suối tư niệm Phật, quyết lòng niệm Phật mà mắt mớn ra, lấy cái tay banh con mắt tự mình, banh con mắt mình ra để mà niệm Phật, quyết lòng đi về Tây Phương. Chư vị nghĩ tới coi, hoàn toàn chưa biết gì về tu hành giỏi dở cả, chỉ cần vừa nghe được như vậy mà niệm Phật, niệm được bao lâu? Không có bao lâu hết. Vãng sanh an nhiên tự tại, vãng sanh tội thông bất khả tư nghị, niệm cho đến cái giây cuối cùng nữa. Ứng tương trong kinh Phật rõ ràng mười niệm tất sanh, chỉ còn một cái cơn mà cơn giác ngộ cuối cùng của họ. Xin thưa cái công đức này nó vượt qua cái vô lượng kiếp tu hành. Đừng có khinh thường, đừng khinh thường cái sự giác ngộ. Nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm của mình tạo mà thôi. Mình đi niệm Phật như thế này mà lơ là cái pháp hộ niệm. Tại sao lơ là? Tại vì mình nghĩ rằng là mình là ngon rồi, nghĩ rằng là mình là thượng căn thượng trí rồi. Chứ vì lấy cái vị tổ mà tổ thứ tư trong tịnh độ tông Trung Hoa ra, ngày giáng cái công trào ngạ mạng này cho quý vị nghe, ngày vĩnh minh dương thọ, tu mà khởi lên một chút công cao thôi chứ vậy, ngài nói một chút thôi chứ ngài nói nhiều đâu, thì nhiều lắm, ngài nói nhiều lắm chứ ngài nói là ăn ăn ngon lành đâu. Trở về cảnh giới Atula. Trong khi đó, trong kinh Vô Lượng Thọ, A Di Đà Phật phát thệ dẫu cho một chúng sanh tội trước sâu nặng mà chỉ cần phát tâm nguyện vãng sanh tha thiết đi, nghe danh hiệu của ngài, cứ niệm danh hiệu của ngài lên, quyết lòng đem tất cả công đức hồi hướng về Tây Phương đi, dẫu cho mười niệm mà không được vãng sanh, ngài thề không thành Phật. Đây là lời Phật dạy trong kinh. Phật thề như vậy mà chúng sanh không chịu nghe, chúng sanh không chịu y giáo phụng hành. Chúng thành cứ lấy cái tình thức của mà giảng giải giảng sức, giảng cho đến lúc mê mang bất tỉnh luôn, mà cũng ráng mà giảng. Mình mê mang bất tỉnh thì mình chịu phần của mình đi, làm cho những người khác nghe những lời này mà bỏ mất con đường vãng sanh về Tây Phương. Xin hối chư vị, đã là một phàm phu tục tử rồi, thời này là ma pháp rồi, mà thời cái đời này mà không về tới Tây Phương, đợi tới đời sau, đời sau đâu có dễ dàng như đời này. Rồi vạn kiếp sau tạo thêm vạn cái khối nghiệp trước nữa, làm sao mà phá được cái nghiệp đó để đi về Tây Phương đây? Như vậy thì làm sao mà có thể cứu một chúng sanh đây chứ vậy? Chính vì vậy mà A Di Đà Phật đã phát thệ là phát thực, chứ đâu bao giờ mà ngài nói chơi đâu mà chúng ta không chịu tin. Mong chư vị hiểu được như vậy rồi thì mới thấy rằng cái pháp hộ niệm thực sự đã ứng dụng từng chi tiết một và cụ thể để mà giúp cho một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trở về cái đề tài của anh Sơn đưa ra trong những ngày này là phải tìm cho ra được những cái sơ xuất của người hộ niệm, tìm cho ra được những cái sơ xuất của người bệnh, tìm cho ra được những cái yếu, những cái sai lầm mà mình cứ đem cái sai lầm đó đổ thừa cho người khác. Nhất định chúng ta không được đổ thừa nữa, chắc chắn những cái điều đó có, nhưng mà bên cạnh đó đều trở về với chính ta hết. Bây giờ chúng ta ngồi đây không bệnh, nhưng tôi biết chắc chắn mỗi người chúng ta mang một cái khối bệnh, mang một cái ách nặng nhất định không thể nào trống được. Đó là cái ách nặng xả bỏ báo thân này. Trước khi xả bỏ báo thân, nhất định chúng ta sẽ bị bệnh. không ít thì nhiều. Tôi như vậy, người bệnh nói về cái gọi là cái lỗi lầm của người bệnh chính là lỗi lầm của chúng ta đây, chứ không đâu hết. Sơ xuất của người bệnh là chỗ nào? Bây giờ mà nói người bệnh thì rộng quá. Sơ xuất của người bệnh mà niệm Phật đó ở chỗ nào?
Xin thưa là ý ý,
ý lại, ý lại ta chưa chết đâu.
Sai lầm.
Một số một chiều là xong, không ý lại được. Ý lại có đồng tu hộ niệm cho ta.
Sai lầm.
Sai lầm.
Một ban hộ niệm gì dỗ cho mấy nữa.
Nhưng mà một khi
gọi là oan gia trái chủ đã kiểm soát cái tâm chúng ta rồi,
người bạn chúng ta tới nói chúng ta không nghe đâu. Chúng ta thấy một người mê man bất tỉnh trong bệnh viện, chúng ta nghĩ rằng chúng ta không mê man nhỏ đâu. Sai lầm rồi.
Sai lầm rồi. Chưa chạy.
Coi chừng chúng ta bị nặng hơn những người đó. Sai lầm của người bệnh chúng ta nhiều quá. Tại sao ban hộ niệm tới khuyên mình không nghe? Tại vì mình nghĩ rằng mình hơn ban hộ niệm rồi. Mình nghĩ rằng đạo lý mình cao quá rồi. Mình nghĩ rằng là mình hiểu lý như vậy, tức là mình vượt qua tất cả những cái
ách nạn. Sai lầm. Quá sức sai lầm. Quá sức sai lầm.
Chính thưa thật. Mà muốn tránh được điểm đó là gì? Là phải biết kết nhóm lại với nhau, phải biết gìn giữ cho nhau. Và phải biết dù tôi có hiểu cho mấy, dù tôi có hiểu cho mấy, thì khi tôi nằm xuống anh phải đến hộ niệm cho tôi nhé. Và khi biết người đó, bác ơi bác niệm Phật đi, mình biết niệm Phật rồi cũng thành tâm cảm ơn cái người khai thị đó. Chứ đừng nói tôi biết rồi mà còn nói làm chi những chuyện đó thừa với tôi rồi. Xin thưa đây là một điểm hết sức sai lầm. Thường thường là những người có tu bị cái nạn này. Chư vị ơi,
thành thật là khi họ tu giỏi quá,
mình tới mình nói không nghe.
Tôi biết rồi anh cần gì nói tôi nữa, uổng quá rồi.
Làm cho mình buồn rồi, làm cho những người đồng tu đang hội niệm đó buồn rồi.
Mà buồn thì sao? Buồn thì cái tâm gọi là cái tâm cứu độ của họ
là xuống dốc rồi. Cái tâm thành của những người hộ niệm đã xuống dốc rồi, đúng không? Mà cái tâm của họ xuống dốc rồi thì họ niệm, họ giá đò niệm trong lúc đi hộ niệm cho mình.
Rõ ràng không? Từ một cái sai này nó kéo thêm cái sai khác. Người ta hộ niệm mà không thành tâm, người ta cứ coi giờ. Coi giờ đấy chứ, hết giờ hết ca để người ta ra.
Thì khi sau cùng rồi có nguyện đem công đức này hồi hướng cho Phật tử trầm một ít gì đó, nhưng mà người ta cũng giả đò hồi hướng lắm. Người ta hồi hướng như vậy thì mình kiếm được có 1/7 thôi, nhưng mà 1/7 của họ nó trở thành tí thẹo rồi. Công đức của họ hộ niệm cho mình không có. Không có như vậy rồi thì công đức đâu mà bồi đắp cho những người đang ở sát bên mình đó, chứ không đâu cả.
Oan gia trai chủ
mà thưa không đâu. Oan gia trái chúng ta biết trước trong cái tâm người đó rồi.
Xin thưa với chư vị, có nhiều vị oan gia trái chúng ta biết được trong cái tâm của người đó rồi.
Một người mà cống cao ngã mạng thì không thành tâm niệm Phật thì giả đò niệm, niệm lão. Giả đò niệm Phật niệm không thành. Giả đò niệm Phật mà còn khinh người này khinh nọ, tức là niệm mà cái tâm không thành, thì niệm chấp bế hầu bế hợp này nữa cũng thành zero. Thì bây giờ ta biết được như vậy rồi thì thôi,
còn gì nữa để mà
người ta gọi là điều trần đó, người ta suy nghĩ đó. Cho nên có nhiều người tu hành thì dối lắm, đến lúc khi mà nằm xuống nghe người hộ niệm đến niệm câu A Di Đà nhất động.
Tại sao lại nhất động? Nhất định là có nguyên nhân,
nhất định là do tại cái người bệnh đó.
Sau khi xong rồi thì đổ thừa tại sao cái ban hộ niệm đó hộ niệm cho người này dở quá, cứ đổ thừa cho ban hộ niệm, mà thật sự là chính người bệnh đó, người bệnh đó đã cống cao ngạ mạn. Thường thường nó là như vậy.
Mà đã cống cao ngạ mạn không phải là cống cao ngạ mạn trong lúc người ta bệnh đâu, cống cao ngạ mạn trong suốt con đường tu hành của họ. làm được một chút công đức nào
gọi là dương phước.
Mà trong cái âm phước, âm hài hòa đó, nó âm tầm cấy trong tâm. Thôi rồi, khi thấy một người kia tu yếu một chút, mình khinh thì họ, cấy vào trong tâm, chủng tử địa ngục rồi.
Một cơn sân giận nào đó, một cơn ghét bỏ nào đó, một cơn xỉ mạ nào đó, người ta cấy vào trong tâm, một chủng tử địa ngục rồi. Càng to càng nhiều chủng tử địa ngục sau cùng bị đâu.
Cho nên mong chỉ vì cái pháp tu mà để vãng sanh đâu phải là cao, hoàn toàn không cao. Trong quán kinh Phật chỉ nói là dùng cái tam phước tịnh nghiệp đó. Mà bây giờ giữa ông cũng không dám tới giảng tới tam phước tịnh nghiệp nữa, giảng một phước thôi,
phước nhân thiền đủ rồi.
Phước nhân thiền đủ rồi, hiếu dưỡng phụ bồi đủ rồi, từ tâm mắt sát đủ rồi, tu 10 điều thiện.
Một điều thiện trên ai đâu rồi,
10 điều thiện đủ rồi, không cần tu nhiều. Thật tục tu có được không? Chưa chắc chỉ được đâu, chưa chắc chỉ được, mà ráng mà tu. Lỡ mình làm sai cái gì, sám hối, thành tâm sám hối, rồi sám hối rồi sao cũng bỏ luôn những cái điều sai của mình đi. Nhờ như vậy mà cái tâm của mình mà an nhiên tự tại, ngày ngày niệm câu A Di Đà Phật. Và mình nhờ mình tha thứ luôn cái những cái tội của mình đi, thì mình mới biết rằng à, vì mình còn phạm vô chuyên minh, ráng tu mà vẫn còn lỗi, mà vẫn còn lỗi như vậy, cho nên phải ráng tu hơn nữa, phải xác định, ngày ngày càng xác định mình còn phạm phu tục tử. Chính vì vậy mà ngài Ấn Quang Đại Sư nói càng tu càng thấy mình là hạ căn thì mới thành tựu, rõ ràng hay vô cùng. Mà xin thưa thật, mình nói tới thí dụ vừa bây giờ, thí dụ ai đây? Những người bạn thân của mình, những người đồng tu của mình, những người trong làng trong xóm của mình, những người chung quanh mình, nhiều khi trong đời kiếp trước là những người cha mẹ mình đó, cho ai đâu. Cho nên thành ra đơn giản là gì? Phá đi cái chấp, phá đi cái thị phi, phá đi cái ganh tị, phá bớt những cái đó đi, rồi mình niệm Phật. Lỡ niệm Phật có sai cũng tha thứ mình luôn. Để tha thứ như vậy mình mới tin tưởng rằng là à, mình sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ nếu có nhiều người nói trời ơi tôi tội lỗi quá vậy, làm sao tôi về Tây Phương Cực Lạc được. Vô tình chính những cái ý niệm này nó ngăn cản, nó làm cho cái niềm tin của mình càng ngày càng bị soi mòn đi, không bớt được. Cho nên chính thưa với chư vị, bây giờ đây mình xác định lại, mình làm phàm phu tục tử, tu gì tu mình cũng còn phiền não, nhất định chắc chắn trong đó. Bây giờ hãy dùng cái pháp này để mà thực hiện đi. Một cái cơn phiền não nó đến với mình, mình lấy đó là cái tấm gương nhắc nhở cho mình. À như vậy thì mình tu quá chừng độ ha, mà còn tu yếu quá, thôi ráng nữa lên. Chứ đừng khi có một phiền não lên mình nói ôi trời ơi. Hòa Thượng Tịnh Không nói phiền não mà không xóa thì tiêu rồi. Phật cho là đối nghiệp quá khứ, cho không cho đối nghiệp hiện tại tương lai. Mình mới qua mình làm lộ nữa thôi chết rồi. Không phải, mình biết phiền não đến bất cứ lúc nào, chứ mà hỡi mà đến lúc nào thì mình phải lo sám hối ngay lúc đó. Mà sám hối ngay lúc đó không có gì khác hết, thứ nhất là đừng có sợ cái phiền não đó, cái thứ hai là hãy lo niệm Phật liền đi. Anh hãy đưa ra công cứ hay vô cùng. Tại sao như vậy? Chính cái công cứ nó trói chư vị trong cái câu A Di Đà Phật. Khi mà mình phiền não mình nổi lên, trời ơi, mình niệm tới 10.000 câu A Di Đà Phật mà còn phiền não nổi lên, hãy phạt mình đi. Phạt mình ngày hôm sau mình niệm tới 12.000 mình mới ngừng. Và 12.000 mới ngừng mà còn phiền não nữa, chết như vậy là mình vẫn còn phiền não. Như vậy tự phạt mình đi. Hôm sau xin nói với anh Sơn, xin cho tôi phát tâm niệm 15.000 đi. Mình phạt mình bằng hình thức như vậy thì vô tình chính những cái phiền não này nó tạo cho mình cái công phu. Rồi sau nữa, đến lúc nằm xuống rồi, mình đừng nghĩ mình là hết phiền não ngang chư vị, mà hãy chuẩn bị cái phiền não nó đến đi. Khi mà mình chuẩn bị cái phiền não đến thì khi phiền não nó đến, tự nhiên mình đã có cái cách giải rồi đó. Nghĩa là sao? Khi phiền não đến niệm
câu A Di Đà Phật liền, một câu A Di Đà Phật trước khi xả ba bó tâm.
Chúng ta vãng sanh về Tây Phương, vãng sanh về Tây Phương trong một cái dạng là người còn phiền não, trong một cái dạng là người nghiệp trước.
Lấy cái tâm này
mà chuyển,
lấy cái tâm này mà đi, đi trên con đường phiền não,
gọi là đới nghiệp để vãng sanh, thì chúng ta sẽ thành tựu.
Còn nếu mà lúc nằm xuống, trời ơi tôi vẫn còn vọng tưởng quá, chết rồi, sai rồi, sai rồi, trong lúc đó mà không chịu niệm Phật mà nghĩ tới vọng tưởng, vọng tưởng đi trồng thêm vọng tưởng nữa,
thôi thua rồi. Có một người niệm Phật mười mấy năm qua,
nghe pháp của hòa thượng cũng nguyện lắm, nhưng mà trước khi những xả bỏ vô tâm
còn nói tại sao tôi chưa có nhất tâm bất loạn.
Tôi nói, trời ơi
bây giờ đây mà còn nghĩ tới chuyện nhất tâm bất loạn nữa làm chi.
Trời ơi tại sao tôi còn phiền não quá, tại sao còn nói tới câu này nữa làm chi. Tôi còn bị vọng tưởng, trời ơi tại sao khoe cái chuyện này nữa làm chi. Tại vì chính vì ông này cũng bị phiền não mà,
tại sao lại khoe chuyện đó làm chi. Mà khoe cái gì?
Phải lô nguyện Nam Mô A Di Đà Phật cho con về Tây Phương. Nói những câu này tự nhiên rơi nước mắt ròng ròng ra, lúc đó mới cảm ơn được.
Tại sao rơi nước mắt?
Tại vì chi thành, tại vì chi kính,
tại vì tha thiết quá rồi, muốn về Tây Phương mà thèm quá đi về không được, mới rơi nước mắt ra. Lúc đó mới thực sự gọi là diễn tả cái cách tha thiết được vãng sanh về Tây Phương. Chứ nói
tại sao mà tôi còn vọng tưởng quá thì
cái ý nghĩ nào là tha thiết đi về Tây Phương đây?
Quý vị có thấy cái
gọi là cái tế nhị trong cái pháp tu chưa? Chỉ có những người Phật tái lai ngài mới không có phiền não. Chỉ có những vị Đại Bồ Tát tái lai ngài mới hết nghiệp trước. Tại vì có những vị Đại Bồ Tát tái lai cái chấp trước, cái phân biệt, ngài mới hết chứ. Còn ta là một phàm phu, những cái tập khí này nó từ trong vô lượng kiếp nó đến, nó đổ dồn vào đây, làm sao mà chúng ta phá được? Mà không phá được thì chúng ta phải đè xuống mà thôi. Chỉ đè xuống thì khi mà cái tâm cơ chúng ta yếu thì nó bùng lên, nó bùng lên thì tự nhiên chúng ta có phiền não. Rõ ràng chúng ta hiểu được như vậy thì một lần phiền não nó lên là một lần chúng ta niệm Phật. Vì ông đang diễn tả cái câu gọi là không sợ niệm khởi, nhất định đừng sợ niệm khởi nữa. Mà sợ gì? Sợ chúng ta không chịu trì trí để niệm Phật, chúng ta không quyết lòng để niệm Phật, trong khi mà chúng ta bị phiền não, không quyết lòng niệm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì khi mà mình đứng trước một người bệnh, người ta bị phiền não, hãy củng cố cái niềm tin người ta đi.
Khi mà đứng trước một người bệnh, người ta nói anh ơi,
hồi trước tôi làm tai hại quá rồi, tôi nghiệp chướng quá rồi, bây giờ làm sao đây? Hãy an ủi họ đi, hãy nâng đỡ tinh thần họ lên đi, đừng có khai triển cái vấn đề đó nữa ra đi. Nói chị ơi, tôi còn bị phiền não hơn chị, tôi cũng có nghiệp chướng hơn chị, tôi vẫn bị khổ sở hơn chị, tôi cũng nhiều cái mà buồn phiền hơn chị, nhưng mà tôi quyết lòng tôi đi về Tây Phương, A Di Đà Phật cũng chắc chắn kéo tôi về Tây Phương. Còn chị bây giờ chị được chúng tôi tới hộ niệm cho chị, tôi khuyên rằng chị hãy bỏ đi những cái sợ sệt đó đi, chị quyết tâm chị đi về Tây Phương, chị tha thiết đi, thì những cái nghiệp chướng trùng trùng trong quá khứ được A Di Đà Phật cho chị đem về Tây Phương hết, gọi là đới lại gối lại, chị đi về Tây Phương đi, đi về Tây Phương được A Di Đà Phật gia trì, tự nhiên thần thông đạo lực chị có nhiệm màu dữ lắm, rồi sau đó chị mới về cứu lại những cái nghiệp của chị nhé, những cái tai hại của chị nhé, đừng nhớ đến cái chuyện đó nữa. Rõ ràng mình phải khuyến tâm nâng đỡ họ lên, để trong cái cảnh mà họ sợ đi về địa ngục đó, bây giờ họ thấy rằng à, như vậy thì mình chỉ cần niệm câu A Di Đà Phật, quyết lòng đi, mình đi về Tây Phương liền, tự nhiên bao nhiêu cái niềm tin, bao nhiêu cái sức lực họ dồn vào trong những hơi thở cuối cùng, những cái ý niệm cuối cùng, những cái quyết tâm cuối cùng, nó bừng lên giống như một ngọn đèn trước khi nó tắt, nó vực lên, nó sáng lòa lên, tiếp giáp với quang minh của A Di Đà Phật, họ đi về Tây Phương. Chư vị ơi, lạ không? Cho nên hiểu được những cái yếu điểm mà vượt qua cái đường ách nạn này, xin chư vị mau mau thức tỉnh kịp thời. Tất cả những người nào ngồi đây đều có khả năng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hết, bao năm. Chỉ cần là chư vị phải làm cho đúng, không được làm sai. Những cái gì kiêu kỳ quá hãy tạm thời quên đi. Những cái đạo pháp nào mà cao siêu quá hãy tạm thời quên đi. Hãy ấn dụng những cái gì mà cụ thể nhất, thiết thực nhất, gần gũi nhất và có khả năng làm được trong bàn tay của mình, làm luôn đi. Nhất định chứ vị làm như vậy mà A Di Đà Phật không đưa chư vị về Tây Phương, chẳng lẽ lời thề của ngài là vọng ngữ sao? Năm ngoái năm kia
mới đi 2 năm rồi đó, cũng còn trong cái dịp mà đi lên ấy này, tôi đã từng đi lên trên vùng Tây Úc hộ niệm cho một người Thiên Chúa giáo, mà cái gốc là gốc Phật giáo từ lúc nhỏ. Chân khi lập gia đình Thiên Chúa giáo, 4 người con đều theo Thiên Chúa giáo hết. Nhưng mà khi cuối cùng bà đi bệnh ung thư, bà phát tâm nguyện mạnh vô cùng mạnh, mạnh mà tôi nói đây là những người đầu tiên mà tôi thấy mạnh như vậy. Tôi chưa có một người nào được so sánh bằng cái người đó. Mới cái 57 tuổi thôi,
bác sĩ tuyên bố là chờ chết. Tôi dám đoán cái bà này 95%. Mà tôi nói trước cho tôi không nói sao, tôi nói luôn trong cái những cái cuộc tôi đàm rồi. Sau cùng đúng thực sự khi xa bỏ thân chắc chắn cũng có những trở ngại, tại vì là phàm phu làm sao không trở ngại. Nhưng mà nhờ cái tâm nguyện vững vàng như vậy, sau cùng tôi dám mạnh dạn nói rằng bà đó được vãng sanh. Chứ không phải tôi căn cứ vào tội tướng đâu. Có những người ra đi mà mềm mại tôi cũng dám nói. Vì sao? Vì trước đó tâm còn bồn chồn, còn chao đảo, còn có với thường mạng trong đó thì nhiều lắm. Với cái tâm tướng mềm mại này hưởng được chút phước trong nhân gian là cùng, chứ chưa chắc gì được vãng sanh về Tây Phương đâu. Còn những người mà ứng tới tín hành nguyện đầy đủ, xin thưa thật với chư vị, Phật dạy tín hành nguyện vãng sanh, người đó đã tín hành nguyện vãng sanh rồi làm sao mà không được vãng sanh. Cũng giống như hôm trước Quỳnh Minh Thành coi lại cái phim gì của Đoàn Thị Minh Hương gì đó, một người đó có phải là tu hành gì đâu, từ cái chỗ đó bến xe đó mướn xe ôm đi tới bệnh viện để mà khám định kỳ vào bệnh viện, tại vì cô ta bị ung thư máu, gặp một người đó cho một cuốn sách vừa đọc phát tâm tin tưởng quyết lòng đi về Tây Phương. Tự cô ta tìm tới cái đạo tràng đó nhờ hộ niệm cho cô vãng sanh. Mà cái đạo tràng đó thấy người này phát tâm vững vàng quá, nói thẳng là đạo tràng hoa sen của chị Thu Hương, thấy vững vàng quá phát như là đi quay phim tại chỗ luôn, phong vấn tại chỗ trước để chuẩn bị, như là cô ta đứng lên kể lại cái hành trình niệm Phật của mình, chính cô đó nói chứ không còn người khác. Và sau cùng cô ta đã niệm Phật đến cái giây cuối cùng, tức là khi nào mà đứt hơi thở rồi tiện biện hết mấy luôn để đi về Tây Phương. Một người chưa có tu hành gì hết, rõ ràng tín nguyện hành, ba cái điểm này xin quý vị nắm cho vững. Và cái pháp hộ niệm cũng chỉ là tín hành nguyện mà thôi, chẳng phải như vậy. Tín hành nguyện quý vị cho vững vàng, A Di Đà Phật nhiều khi hỗ trợ cho chư vị. Rồi trước đó mà chư vị còn nói ngon nữa, nói bây giờ A Di Đà Phật đã tới rồi, theo lời hòa thượng nói mà chính người đó mà nói ra A Di Đà Phật đã tới rồi, thôi bây giờ chào chư vị tôi đi đây, chắc chắn 100%, khỏi cần gì phải ở mờ được. Còn nếu nghiệp chứng đến mệt quá mà nằm xuống ngáp ngáp mà cũng nói Phật tới, còn được rồi, cũng mừng rồi. Có nhiều khi mệt quá nó không nổi, thực ra nó không nổi, nó không nổi mà tín hành vẫn vững vàng như tường đồng vách sắt. Mình suy đi xét lại không có gì sơ suất cả. Khi mà ra đi với tội tướng như vậy, rồi đỉnh đầu ấm ấm nữa, xin thưa thật như vậy, mười nhịp tất sinh, làm sao chúng ta không tin tưởng người đó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên mong chư vị nghe những lời nói này, dòng chỉ củng cố cái niềm tin càng ngày càng vững, và cái đường đi chúng ta phải càng ngày càng vững, phải vững cho chính mình thì người thân của mình mới vững, vững cho chính mình thì đồng tu của mình mới vững, vững cho chính mình loan ra những cái chuyện tin tưởng vững vàng này cho những người có duyên của mình, họ vững vàng để mà họ đi, họ tha thiết để mà họ đi, họ đừng có đưa ra những cái lập luận sai lầm cản ngăn con đường vãng sanh, thì chúng ta sẽ có cái cơ hội thấy được nhiều người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên xin thưa với chư vị, từ giờ phút này dâm nói rằng không còn đếm được bao nhiêu người đã được vãng sanh ở Tây Phương, ở vùng Việt Nam. Cho nên mong chư vị, nếu trên con đường đã hành đạo chúng ta gặp những điều cản ngăn chống đối, hay là làm cho mình phải tối tâm, mong chư vị nghe những lời này trực nhớ lại được, nhất định phải đi đúng kinh, nhất định phải nghe đúng lời tổ, nhất định phải nghe đúng lời Phật dạy, tuyệt đối đừng để một vọng điệu nào của thế gian làm cho mình xuống trên tầng, thì chúng ta gọi là bất thối chuyển. Đường thành đạo ở trước mắt, mong cho chư vị A Di Việt Trí Bồ Tát, đường thành đạo nhất định chúng ta phải đạt được. Cầu mong cho tất cả chư vị đều trở thành đại thiện tượng nhân trên cõi Tây Phương trong một báo tâm này, đừng nên để đời sau không có cơ hội gặp lại đâu. Nam Mô A Di Đà Phật.